Chỉ một câu hỏi của Hỗn Độn Thanh Chủ tuy không nói một câu nào, nhưng ôm thê tử trong ngực, cảm thụ thân hình thê tử truyền sang hơi ấm. Trong lòng cả hai vợ chồng lại như được xoa dịu, đều có thể cảm ứng được ý nghĩ của nhau. La Phong có thể cảm giác Từ Hân nhớ mình, không muốn xa rời ra sao. Từ Hân có thể cảm giác được, cảm thấy được sự áy náy, sự thương nhớ của La Phong. Dần dần, hai người chỉ biết im lặng hưởng thụ những giờ phút này, cảm nhận sự ấm áp của thân thể nhau. Rất lâu sau, Phong, sau này đừng như vậy nữa, đừng làm cho người ta lo lắng nữa, biết chưa? Từ Hân nhìn La Phong, thấp giọng nói, em biết anh phải xông pha vũ trụ, cũng gặp nhiều nguy hiểm, rất nhiều việc cũng thân bất do kỷ, con đường cường giả, khó khăn nguy hiểm rất nhiều, nhưng anh phải cố hết sức, đừng lâm vào hiểm địa nhé. Anh hiểu, La Phong gật đầu, khẽ vuốt vuốt tóc thê tử, em nghĩ gì về La Tư gia tộc, Kiếm Thác Vương, à, La Tư gia tộc. Từ Hân nhíu mày, gia tộc chúng ta cũng có mâu thuẫn với La Tư gia tộc, lúc đầu khi La Tư gia tộc tiếp xúc với chúng ta thì cũng rất khách khí, nghe nói Kiếm Thác Vương không liên lạc với anh được, bên dần dần bắt đầu không còn khách khí nữa, thậm chí những ngày gần đây, lão còn muốn cưỡng chế La gia chúng ta, từ ngày anh trở thành thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ, La gia chúng ta quyền thế càng thêm mạnh, buôn bán với chung quanh, chúng ta không khi dễ người thì thôi, ai dám khi dễ chúng ta, Từ Hân nói. La Phong nghe thế cũng gật đầu, buôn bán với gia tộc của thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thanh Chủ, những gia tộc Bất Hỗn Hầu, gia tộc Phong Vương, gia tộc Phong Vương, phần lớn đều không đủ tự tin, bình thường thà cúi đầu một chút, thà bất lợi một chút, cũng không muốn chê vào não La gia, đây cũng là việc bình thường thôi, cũng như khi La Phong đối mặt với Hỗn Độn Thanh Chủ, cũng phải sợ hãi một chút, tựa như năm đó La Phong còn yếu đuối, lần đầu tiên nhìn thấy Diễm Trúc Vương, đã cảm giác không tự tin mấy. Cùng một đạo lý, thực lực khác nhau, địa vị khác nhau, tự nhiên có quyền thế khác nhau, mặc dù Vũ Tướng Sơn có lời đồn là anh đã hai sinh, mặc dù Kiếm Thác Vương không liên lạc với anh được, nên hoài nghi anh có thể đã ngã xuống thật, nhưng cũng không đến mức trong đàm phán ép La gia ta như vậy. Từ Hân nói, những gia tộc kia ai dám ép ta La gia như vậy đâu, cho dù hoàng tộc càng vu vũ trụ quốc vẫn phải ngang hàng đối đãi với La gia ta. Suy nghĩ của em rất có lý, La Phong gật đầu. Kiếm Thác Vương dám âm thầm cho phép gia tộc làm như vậy, mặc dù nói hắn vẫn còn rất cẩn thận, chỉ trong đàm phán hơi ép La gia, nhưng cũng đã xem như không thèm nể mặt La Phong, tát vào mặt La Phong rồi, chỉ cần La Phong không ngã xuống, sẽ phải hiện thân, hắn là để muốn ta hiện thân, hắn là để muốn ta hiện thân, rất có thể mượn việc này, muốn xem ta có ngã xuống thật không. La Phong thấp giọng nói, Phong, ngươi bây giờ có địa vị khác xưa. Trong vũ trụ có nhiều cường giả ngoại tộc đang nhìn chằm chằm vào, đều muốn ám sát anh. Sau lưng việc này em cảm giác có cái bóng của ngoại tộc, anh phải cẩn thận đó. Từ Hân lì nói. Không có nhiều ích lợi, ai dám làm việc nguy hiểm chứ. La Phong gật đầu. Yên tâm đi, anh đang ở trong phạm vi lãnh loại. Yên tâm đi, anh đang ở trong phạm vi lãnh loại. Đám ngoại tộc đó không làm gì được nhiều. Từ Hân trong lòng, mặc dù vẫn hơi lo, nhưng vẫn gật gật đầu. Hỗn Độn Thành Chủ sư phụ chịu anh gấp lắm, anh vừa rồi trước tiên chạy về nhà, bây giờ anh phải đi gặp sư phụ, lát nữa trở về. La Phong cười nói, chuẩn bị đi, người trong gia đình chúng ta sẽ cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Từ Hân vui vẻ gật đầu. Nơi cao nhất Lôi Đình đảo trong vũ trụ gia đình, cung điện giữa khí lưu hỗn độn bao phủ là chỗ ở của Hỗn Độn Thành Chủ. Soát, La Phong chợt xuất hiện ngoài cung điện, lập tức đi nhanh vào trong. Hành tẩu trong hành lang sâu thẳm vô tận, thấy không rõ điểm cuối đại điện, một lát sau mới dừng lại. Sư phụ, La Phong cung kính nói, một thân ảnh kim bào từ giữa đám khí lưu hỗn độn đi ra, thoáng mang theo khí tức cường đại làm La Phong nín thở. Bây giờ nhãn giới La Phong đã rất cao, gặp một trong vũ trụ tỏa là tọa sơn khách, mới phát giác ra khí tức uy áp của Hỗn Độn Thành Chủ sư phụ tuy mạnh hơn đại sư huynh Phổ Đề, nhưng lại rõ ràng kém hơn tọa sơn khách không ít. Ngươi trở lại rồi, ánh mắt Hỗn Độn Thành Chủ tinh không vô tận, lộ ra nụ cười mỉm, còn sống trở về là tốt rồi. Trên 6.000 năm qua, xem ra ngươi không sống dễ chịu gì. Thật sự chịu rất nhiều đau khổ, La Phong trả lời, hồi ức lại những ngày nhận sinh tử truyền thừa, vẫn phải cảm thán. Hả? Hỗn Độn Thành Chủ đột nhiên sáng mắt lên, nhìn kỹ La Phong, điều này làm La Phong hơi ngạc nhiên, sư phụ cẩn thận quan sát mình làm gì? Bây giờ mình đang trong vũ trụ giả định, thân thể đều là giả định. Nếu muốn quan sát cũng chỉ có thể quan sát ý thức thôi. Ý thức uy áp thì rất rõ ràng có thể cảm giác. huống chi năng lực quan sát của hỗn độn thành chủ mạnh tới như thế nào chứ. Ý thức và ý chí của ngươi vốn đã rất mạnh, bây giờ còn mạnh hơn. Hỗn độn thành chủ thán phục nói, hơn nữa, ngươi cũng được quy luật bản nguyên không gian thừa nhận. La Phong kinh ngạc, rồi giật mình, quy luật bản nguyên không gian thừa nhận. Khi mình chìm vào sinh tử truyền thời 6.000 năm, rồi phân thân ma sát tộc có thể thi triển thuấn di, lập tức cảm ứng được bản nguyên vũ trụ rất mãnh liệt, rồi được quy luật bản nguyên không gian thừa nhận, nơi ấn đường của ba thân thể đều có ấn ký. Sau khi đối vào mạng vũ trụ giả định, hệ thống tự động scan cũng biến hóa luôn cả ấn ký trên ấn đường vào đó. Hơn nữa được thừa nhận rất cao, hẳn là có thể thuấn di rồi. Hỗn độn thành chủ thán phục, quy luật bản nguyên thừa nhận cũng có cao thấp khác nhau, như quy luật kim, hoặc ấn đường hình thành ấn ký kim kiếm, hoặc hình thành một ấn ký kim sơn. Ấn ký khác nhau đại biểu cho mức thừa nhận khác nhau. Còn nơi ấn đường của La Phong lúc này có thêm khá nhiều ngôi sao, như ấn như hiện, chính là một trong ba loại cao cấp nhất được quy luật bản nguyên không gian thừa nhận, có thể ấn chỉ chém cám ngộ quy luật của ngươi tới đâu. Rồi hỗn độn thành chủ hỏi, theo đánh giá của con thì có thể sánh ngang với thông thiên kiều tầng thứ 20. La Phong cung kính đáp, luận về chiến lực thì phương diện cảm ngộ quy luật đến thông thiên kiều tầng thứ 20 chủ yếu là dựa vào ý cảnh thần thú, còn chính thức về diễn thần thất biến và quy luật không gian hiển nhiên vẫn còn chênh lệch khá nhiều so với ý cảnh thần thú. Tầng thứ 20, hỗn độn thành chủ khen ngợi liếc mắt nhìn La Phong. Tiến bộ của ngươi rất lớn, không thua gì nhóm thiên tài cao nhất của ta tộc nhân loại trong lịch sử như Hoa Đế Thực Hỏa. Có chút vận khí, La Phong nói. Vận khí, kỳ ngộ cũng là một bộ phận của thực lực. Hỗn độn thành chủ mỉm cười. Ngươi biến mất trên 6.000 năm, sớm đã có lợi độn ngươi ngã xuống rồi. Gia tộc của ngươi có gặp phiền phức gì không? Hơi chút phiền phức thôi, La Phong nói. Đệ tử có thể giải quyết. Ở tộc nhân loại, địa vị là rất trọng yếu, nhưng cũng cần thực lực nữa. Mặc dù ngươi là thân truyền đệ tử của ta, nhưng nếu thực lực của ngươi vẫn tiến bộ một cách chậm rãi, không thể sánh ngang với thân phận ngươi, thì sẽ bị người ta khinh thị, hỗn độn thành chủ nói. Trên 6.000 năm qua, ngươi không triển lộ được thực lực xứng với thân phận ngươi, ngươi nên tìm một thời gian đi xông pha thông thiên sơn cho cấp giới chủ một lần. Nếu thành công, tự nhiên thanh danh đại chấn, đám tiểu gia hỏa kia cũng không dám gì thêm. Nếu dám làm gì, xem như có cấu kết với ngoại tộc, phản bội tộc nhân loại ta, xông lên thông thiên sơn. Sư phụ nói đương nhiên, nói về nguyên thủy thông thiên sơn, cảm ngộ quy luật đạt tới tầng thứ 20, có cơ hội vượt qua. Trong lịch sử nếu không thể vượt qua nó, sẽ không được xem là thiên tài đỉnh cao nhất của tộc quần nhân loại. Chỉ có vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn cho cấp giới chủ, mới có tư cách chính thức sánh ngang với các thiên tài trong lịch sử như Hoa Đế, Thực Hỏa Tôn Giả, Giả, La Phong đáp. Lúc nào nên thu liễm thì thu liễm, nên công khai thì công khai, hỗn độn thành chủ nói. Như thân phận Đao Hà Vương của ngươi, phải hoàn toàn tách ra khỏi thân phận La Phong. Ngươi có thể bắt cả một phong vương cực hạn làm nô lệ. Nếu ngoại tộc mà biết ngươi làm được như vậy, khẳng định sẽ bỏ ra một cái giá khổng lồ để ám sát ngươi. Gia hiểu, La Phong gật đầu. Đao Hà Vương có nô lệ trọng tiến vương sớm đã được truyền ra, hỗn độn thành chủ sư phụ đương nhiên phải biết. Ta đã đặc biệt sai người giả tạo một thân phận Đao Hà Vương rồi. Từ nhỏ tới lúc trở thành bất hủ cấp phong vương, tất cả đều có những ghi chép có thể tra được, không có sơ hở nào cả, hỗn độn thành chủ nói. Hơn nữa chờ khi ngươi vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn dành cho cấp giới chủ, ta cũng sẽ an bài Hồng Minh mời ngươi gia nhập. Đến lúc đó ngươi lấy thân phận La Phong gia nhập, như vậy một mình ngươi chiếm hai suất. Cảm ơn sư phụ, La Phong cảm kích nói. Có thể cho ta biết ngươi làm sao mà sử dụng được chiến giáp của Diễm Thần tộc mà lại có thể giết chết cả đám phong vương như vậy không? Hỗn độn thành chủ nhìn La Phong câu hỏi lại có vẻ rất ôn hòa. Vì qua cả cuộc đời dài dằng dặc, các siêu tồn tại đều hiểu rõ đám thiên tài khi nhận được những truyền thừa đặc thù hoặc bảo vật đặc thù bình thường đều không muốn công khai. Mọi người đều có tư tâm, nguyên nhân chính là vì có tư tâm nên họ mới có thể cố gắng làm cường đại mình, cố gắng bảo vệ cho thân nhân, cố gắng bảo vệ cho tộc quần. Các siêu tồn tại cũng hiểu rõ loại việc như thế này cũng không thể ép hỏi được, nếu không sẽ làm cho một vài nhân vật thiên tài phản cảm. Càng là nhân vật thiên tài, nội tâm càng kiêu ngạo, đệ tử cũng vô tình có thể sử dụng chiến giáp thôi. La Phong vô tình, hỗn độn thanh chủ trong nháy mắt đã hiểu ra. Diễm Thần tộc, người đĩa câu, về phần có thể đánh chết phong vương. Một là dựa vào chiến giáp, hai là dựa vào thí ngô vũ dịch, ba là dựa vào nọc độc phí ma. La Phong cung kính đáp, năm đó đệ tử vừa mới tiến vào chiến trường ngoài tinh vực, đã sử dụng binh giáp. Sau đó trên diễm tế đại lục, đệ tử vì đột phá sức mạnh thân thể, mới có thể miễn cưỡng sử dụng tướng giáp. La Phong cung kính đáp, kỳ thật hỗn độn thành chủ thông qua video của hệ thống quân đội cũng có thể rõ ràng thấy được ngay từ đầu La Phong là giáp đen, sau đó mới giáp bạc cánh bạc. Đó là vì trên diễm tế đại lục đoạt được khối kim loại đen thứ hai. Sở dĩ có thể thi triển ra đại bộ phận uy lực của tướng giáp là vì trên diễm tế đại lục, đệ tử dung hợp huyết lạc tinh thành công, trở thành hắc phú giả. La Phong cung kính đáp, bí mật ác chủ bài cũng nên che giấu, nhưng cũng nên bộc lộ một chút, dù sao giấu cũng không giấu được bao lâu. Hắc phú giả, hỗn độn thành chủ có vẻ giật mình, rồi lập tức kinh hỉ nhìn La Phong, vội. Ngay cả ở huyết lạc đại lục, thì hắc phú giả cũng là một truyền thuyết, chứ đừng nói là ở tộc nhân loại. La Phong còn chưa ý thức được sự trọng yếu của hắc phú giả. Nhưng hỗn độn thành chủ có địa vị như thế nào chứ? Hắn hiểu rõ hắc phú giả đại biểu cho cái gì. Tốt tốt, hỗn độn thành chủ nói liên tiếp, thái độ đối đãi với La Phong hiển nhiên lại tăng lên. Kiềm lực càng lớn, hỗn độn thành chủ tự nhiên càng trọng thị. Tất cả đều xuất phát từ góc độ tộc quân. Hỗn độn thành chủ trước nay đều như thế.